Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 25 tháng 7, 2016. ASEAN tránh nêu phán quyết về Biển Đông của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hague tại hội nghị cấp Bộ Ngoại trưởng ASEAN ở Vientiane. Trung Quốc khẳng định muốn có quan hệ tốt với Hoa Kỳ. Tại Đức, một thanh niên Syria nổ bom tự sát làm 12 người bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tiếp xúc với phe đối lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thắng lợi của Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Kính thưa quý vị, ASEAN tránh né phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực về Biển Đông. Biển Đông được đề cập đến trong bản tuyên bố chung kết thúc cuộc họp cấp ngoại trưởng ASEAN tổ chức ở Vientiane vào ngày hôm qua. Các bên đã tránh né chỉ trích trực tiếp Trung Quốc và im lặng về phán quyết của tòa trước một phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh về những đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Cuộc họp Bộ trưởng 10 nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã kết thúc hôm qua, nhưng bản tuyên bố chung chỉ được công bố vào trưa nay. Các nhà quan sát coi đây là một dấu hiệu cho thấy ASEAN đã chật vật lắm mới tìm được đồng thuận trên hồ sơ nhạy cảm này. Tuyên bố chung của các ngoại trưởng ASEAN gồm 31 trang, Biển Đông được đề cập đến ở trang thứ 29, dưới phân tích đưa ra những nhận xét như sau. Thứ nhất là ASEAN tránh đề cập đến phán quyết ngày 12 tháng 7 vừa qua của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hague bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh đối với hơn 80% diện tích ở Biển Đông. Thứ hai là ASEAN chỉ lặp lại quan điểm cố hữu về tranh chấp trong vùng biển này. Nhận định thứ ba được các nhà quan sát chú ý liên quan đến vai trò của Campuchia là một đồng minh trung thành với Bắc Kinh. Phnom Penh đã nỗ lực ngăn cản ASEAN đưa ra một tuyên bố chung về Biển Đông, tránh để các đối tác Đông Nam Á khác đòi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài. Về phía Bắc Kinh, trong khuôn khổ cuộc tiếp xúc song phương với đồng nhiệm Campuchia, Ngoại trưởng Vương Nghị đã chính thức có lời cảm ơn những nỗ lực của Campuchia nhằm bảo đảm công lý trên hồ sơ Biển Đông. Đồng thời, Bắc Kinh cũng nhắc lại là sẽ không bao giờ cho phép một lực lượng nào từ bên ngoài gây xáo trộn trong khu vực bằng cách quảng bá cho cái gọi là Tòa án Trọng tài từ trong nguyên văn.
Nếu như ASEAN không hề nhắc đến phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Hague về các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, thì sau cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN với Trung Quốc, hai bên cũng đã nêu được vấn đề Biển Đông trong một tuyên bố chung ra hôm nay tại Vientiane, Lào. Tuy nhiên, với quan điểm lập trường chung chung, không có gì mới. Tuyên bố chung của các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc khẳng định lại cam kết duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực Biển Đông trên tinh thần của tuyên bố ứng xử của các bên về Biển Đông DOC ra đời cách đây 4 năm trên cơ sở của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Tuyên bố chung có đoạn viết, các nước ASEAN và Trung Quốc cam kết tôn trọng các quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại Biển Đông trong khuôn khổ các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Nội dung văn kiện chung cũng khẳng định lại rằng các bên liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cam kết giải quyết bất đồng một cách hòa bình, không sử dụng vũ lực, thông qua đàm phán dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. ASEAN và Trung Quốc tuyên bố sẽ cùng nhau làm việc một cách thực chất hơn nữa để tiến tới thông qua Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC. Các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc nhấn mạnh DOC là cơ sở cho tất cả các bên liên quan duy trì hòa bình và ổn định, thúc đẩy tin cậy lẫn nhau trong khu vực. Việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông không chỉ vì lợi ích của các nước thành viên ASEAN, của Trung Quốc mà còn cho cả cộng đồng quốc tế.
Vẫn trong khuôn khổ hội nghị Vientiane lần này, ngoài Trung Quốc, hôm nay ASEAN tiếp tục họp với nhiều đối tác như là Nga chẳng hạn. Về phía Bắc Kinh thì Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ có một cuộc họp kín với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên để bàn về chính sách hạt nhân của Bình Nhưỡng. Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã đặc biệt căng thẳng kể từ sau hàng loạt các vụ thử tên lửa do chính quyền Kim Jong-un tiến hành từ đầu năm nay. Với Hàn Quốc thì cái gai trong quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh là dự án triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa của Hoa Kỳ THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Bắc Kinh coi kế hoạch triển khai hệ thống THAAD là mối đe dọa nhắm vào các quyền lợi chiến lược của Trung Quốc trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm nay đã có mặt tại thủ đô Vientiane để chuẩn bị tham dự diễn đàn khu vực ARF vào ngày mai. Trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington, tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ bà Susan Rice hôm nay tại Bắc Kinh, lãnh đạo Trung Quốc cam kết mong muốn xây dựng một mối quan hệ hai bên cùng có lợi với Hoa Kỳ và không nên để các vấn đề nhạy cảm làm tổn hại đến quan hệ quân sự song phương.
Quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ đang có mặt tại Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới dự thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu vào tháng 9 tới. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang có những dấu hiệu gia tăng căng thẳng bởi những sự kiện liên quan đến Biển Đông. Tòa án trọng tài thường trực vừa ra phán quyết phủ nhận hầu hết các đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông. Những tháng gần đây, Washington nhân danh quyền tự do hàng hải đã đưa tàu chiến đến gần các khu vực bãi đá có tranh chấp mà Trung Quốc chiếm giữ và cho cải tạo thành đảo. Hành động này đã khiến Bắc Kinh rất tức tối. Hôm nay, trong cuộc tiếp bà Susan Rice, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc cam kết chắc chắn muốn xây dựng quan hệ tốt với Hoa Kỳ trên cơ sở không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Đáp lại, bà Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định Washington nhìn nhận các mối quan hệ với Trung Quốc là quan trọng nhất trong thế giới ngày nay và đó là mối quan hệ ngày càng phụ thuộc vào nhau. Trong một cuộc gặp trước đó với bà Rice, tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã cảnh báo quan hệ giữa hai cường quốc có thể bị tổn hại vì những vấn đề nhạy cảm không được xử lý đúng đắn.
Vẫn tại châu Á, trong quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, truyền thông Bắc Kinh phản đối Ấn Độ đã trục xuất ba nhà báo của Trung Quốc.
Sau khi Ấn Độ thông báo đề nghị ba nhà báo Trung Quốc rời khỏi nước này trước cuối tháng 7 và không gia hạn giấy phép hoạt động báo chí, hôm nay, truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích Ấn Độ là hẹp hòi và kêu gọi Bắc Kinh trả đũa. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đã tố cáo Ấn Độ có đầu óc nghi ngờ và sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng khi trục xuất ba nhà báo Trung Quốc, trong đó có trưởng chi nhánh Tân Hoa Xã tại New Delhi. Theo báo chí Ấn Độ, hai trong số các nhà báo này đã bị phát hiện dùng danh tính giả để tới khu vực có các trại tị nạn của người Tây Tạng ở bang Karnataka ở phía nam Ấn Độ hồi năm ngoái. Đó là những khu vực được bảo vệ và các nhà báo phải có giấy phép của chính quyền thì mới được đến. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng chính quyền New Delhi trục xuất các nhà báo là nhằm trả thù việc Trung Quốc ngăn cản không cho Ấn Độ tham gia nhóm các nước cung ứng hạt nhân NSG, nhóm các nước phối hợp kiểm soát xuất khẩu hạt nhân và công nghệ nguyên tử, ngăn ngừa phát triển vũ khí hạt nhân. Tờ báo Trung Quốc kêu gọi phải có hành động đáp trả tương ứng, tức là làm cho các nhà báo Ấn Độ hiểu được rằng việc xin thị thực nhập cảnh và hành nghề tại Trung Quốc cũng không phải là dễ dàng.
Quay trở lại với khu vực Đông Nam Á, hôm nay Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố ngừng bắn với phiến quân Cộng sản.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đơn phương thông báo ngừng bắn với lực lượng nổi dậy Cộng sản ở nước này và kêu gọi phiến quân buông vũ khí. Thông báo của Tổng thống Duterte được đưa ra trong bài diễn văn đầu tiên về tình hình đất nước đọc trước Quốc hội Philippines. Trong đó, ông tuyên bố xin trích. Để chấm dứt bạo lực và tái lập hòa bình, tôi thông báo đơn phương ngừng bắn ngay từ lúc này và ông kêu gọi quân nổi dậy cũng làm tương tự. Đảng Cộng sản Philippines được thành lập tháng 12 năm 1968, nhưng chỉ 3 tháng sau đó đảng này đã phát động nổi dậy. Cuộc kháng chiến của phe Cộng sản Philippines kéo dài dai dẳng từ đó đến nay đã khiến ít nhất 30.000 người thiệt mạng, theo các số liệu chính thức của Philippines. Hiện tại, lực lượng nổi dậy vũ trang của Cộng sản Philippines có khoảng 4.000 quân. Trong những năm 1980, con số này lên tới 26.000 người. Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino năm 2010 đã tiến hành cuộc đàm phán với phe phiến quân, nhưng chỉ kéo dài được 3 năm thì bị vỡ. Ông Duterte lên nắm quyền Tổng thống Philippines từ ngày 30 tháng 6 vừa qua, là người từng có quan hệ tốt với một số lãnh đạo Cộng sản nổi dậy hiện đang sống lưu vong. Chính phủ của ông đang có những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Cộng sản Philippines để khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình trong tháng tới.
Về thời sự châu Âu, tại Đức, một thanh niên Syria đã nổ bom tự sát làm 12 người bị thương. Cảnh sát Đức sáng nay đã nói đến một vụ khủng bố, trong đó có 3 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Thông tín viên RFI Pascal Thibault tường thuật.
Khoảng sau 22 giờ, một vụ nổ đã xảy ra ngay lối vào của festival nhạc ngoài trời. 2.000 người đến xem đã được di tản. Vì kẻ khủng bố không có vé vào bên trong, cho nên đã tránh được một hậu quả tai hại hơn. Thủ phạm vụ đánh bom tự sát là một thanh niên Syria 27 tuổi, đến Đức với tư cách tị nạn cách nay 2 năm. Dù đơn xin tị nạn không được chấp thuận vào năm ngoái, nhưng thanh niên này vẫn có thẻ cư trú và sống tại một trung tâm tạm cư ở Ansbach. Chính quyền Đức không loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố Hồi giáo, và cho là thanh niên Syria không phải là muốn tự tử mà là muốn giết những người khác. Theo Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern, Joachim Herrmann, thì thanh niên này đã hai lần mưu toan tự sát và đã được điều trị ở bệnh viện tâm thần vào năm ngoái. Sự cố mới này diễn ra trong một bầu không khí nặng nề ở Đức với ba vụ tấn công gây chấn động trong vòng một tuần lễ ở Bayern. Hôm thứ Hai đầu tuần trước, một thanh niên đã đả thương một số người trên một chiếc xe lửa. Hành động này được tổ chức nhờ nước Hồi giáo nhận là tác giả. Qua thứ Sáu, một thanh niên 18 tuổi gốc Iran đã giết 9 người ở Munich trước khi tự sát.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một ngày sau cuộc biểu tình rầm rộ, tại Istanbul hôm nay Tổng thống Erdogan tiếp xúc với hai phe đối lập chính, đó là đảng trung tả CHP và đảng thiên hữu MHP. Đây là cuộc gặp đầu tiên từ khi diễn ra cuộc đảo chính bất thành. Thông tín viên RFI từ Istanbul, Daniel Valo, phân tích.
Cuộc gặp trên nguyên tắc diễn ra vào lúc trưa nay giờ địa phương, tập trung trên hậu quả cuộc đảo chính bất thành ngày 15 tháng 7 với những vụ bắt bớ rầm rộ, những vụ thanh trừng trong giới công chức và việc ban hành tình trạng khẩn cấp. Khi chấp nhận gặp lãnh đạo hai đảng đối lập, phải chăng Tổng thống Erdogan muốn thúc đẩy họ tham gia nhiều hơn vào các quyết định sau sự cố? Không chắc. Có lẽ ông Erdogan muốn cho thấy là ông có khả năng đối thoại, tham khảo ý kiến sau cuộc biểu tình to lớn mà Đảng Cộng hòa Nhân dân CHP tổ chức. Cuộc biểu tình tập hợp hàng chục nghìn người ở quảng trường Taksim, trung tâm Istanbul, nơi mà hàng đêm, từ ngày 15 tháng 7 đến nay, những người ủng hộ Đảng Công lý và Phát triển AKP của Tổng thống đều tụ tập. Cuộc biểu tình hôm qua nhằm phản đối cuộc đảo chính, nhưng đối với nhiều người, đó cũng là để chống lại việc chính quyền nắm lại đất nước, chống lại những biểu hiện thái quá, đe dọa các quyền tự do với tình trạng khẩn cấp đang được áp đặt. Một người đã giải thích, tôi đến biểu tình vì dân chủ và tự do của đất nước, để tất cả mọi người đoàn kết chống lại đảo chính. Nhưng tôi cũng đến để nói với chính quyền là chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh bảo vệ những giá trị cơ bản của nền Cộng hòa này.
Daniel Valo, Istanbul RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ khai mạc đại hội trong bầu không khí khủng hoảng. Ngày hôm qua, Chủ tịch của Đảng là bà Debbie Wasserman Schultz đã phải từ chức hai ngày sau khi trang web Wikileaks tiết lộ gần 20.000 thư điện tử bị dò dỉ từ tài khoản thư tín của 7 thành viên cao cấp trong Đảng Dân Chủ cho thấy họ đã phối hợp để giúp ứng viên Hillary Clinton làm mất uy tín đối thủ của bà là ông Bernie Sanders. Ngay từ vòng bầu cử sơ bộ, ông Sanders đã phàn nàn về việc Đảng Dân Chủ thiên vị bà Clinton. Ngày hôm qua, Bernie Sanders yêu cầu Chủ tịch của Đảng Dân Chủ từ chức. Hôm nay, Đại hội Đảng Dân Chủ chính thức khai mạc tại thành phố Philadelphia. Thông tín viên của đài RFI Anne-Marie Capomachu cho biết thêm chi tiết.
Trước tiên, về hình thức, Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ rất khác với Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Cleveland. Nếu như Đảng Cộng Hòa gặp nhiều khó khăn để thu hút các diễn giả có uy tín, nhiều chính trị gia quan trọng của đảng này vắng mặt, chẳng hạn như các cựu tổng thống, thì Đảng Dân Chủ lại dư người để chọn lựa. Người nổi tiếng nhất là bà Michelle Obama, có bài diễn văn vào ngày hôm nay. Ông Bernie Sanders cũng vậy. Tổng thống Barack Obama thì đương nhiên rồi. Còn Phó Tổng thống Joe Biden sẽ phát biểu vào ngày thứ Tư tới đây. Cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ có bài diễn văn vào ngày mai. Và ban tổ chức hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ tới từ Hollywood. Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ phải thể hiện được sự đa dạng của nước Mỹ. Báo chí địa phương ở Cleveland đã nhận xét là trong số các đại cử tri của Đảng Cộng Hòa, chỉ có chưa tới 1% thuộc cộng đồng người thiểu số. Về nội dung, dĩ nhiên là đại hội sẽ đưa bà Hillary Clinton làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng. Ngoài ra, đảng cũng sẽ biểu dương 8 năm cầm quyền của Tổng thống Obama, nêu bật bản tổng kết chắc chắn là tích cực để vận động các cử tri bỏ phiếu cho một nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 liên tục của Đảng Dân Chủ, điều chưa từng xảy ra từ những năm 1950.
Anne-Marie Capomachio, Philadelphia, RFI.
Trong lĩnh vực thể thao, Nga hoan nghênh quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế. Nín thở chờ đợi trong nhiều ngày, cuối cùng nước Nga đã thở phào nhẹ nhõm sau quyết định hôm qua của Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO không kỷ luật tập thể các vận động viên Nga cấm họ dự Olympic Rio 2016 vì bê bối doping, ngay lập tức Bộ trưởng Thể thao Nga đã lên tiếng bày tỏ biết ơn về quyết định khách quan này. Thông tín viên Etienne Bush tại Moscow tóm lược.
Sau
các cáo buộc nghiêm trọng của bản báo cáo McLaren và việc Tòa án Trọng tài Thể thao ra phán quyết treo thi đấu các vận động viên điền kinh Nga, chắc chắn quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế CIO là một lối thoát tốt nhất cho Nga. Hiệp hội các Ủy ban Olympic Quốc gia Nga tỏ vui mừng vì CIO đã thiên về kỷ luật cá nhân chứ không quy trách nhiệm tập thể. Với ông Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko, quyết định này phù hợp với lợi ích của thể thao thế giới và vì sự đoàn kết của gia đình Olympic. Ban chấp hành của Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết đã được định hướng bởi một quy định cơ bản trong hiến chương Olympic, đó là bảo vệ các vận động viên liêm chính. Như vậy là Nga đã tránh được sự lựa chọn hạt nhân, tức là loại toàn bộ vận động viên Nga, theo như cách nói của lãnh đạo Cơ quan Chống Doping Thế giới AMA. Các cơ quan chính trị và thể thao Nga hiểu được họ đã gặp may trong vụ này. Trước đó, 14 cơ quan chống doping trong đó có của Mỹ và Canada đã lên tiếng đòi gạt toàn bộ vận động viên Nga ra khỏi Thế vận hội Rio 2016. Giờ đây, các liên đoàn quốc tế của từng bộ môn có trách nhiệm sàng lọc từng trường hợp cụ thể.
Etienne Bush, Moscou, RFI.
Vẫn liên quan tới Thế vận hội mùa hè ở Rio, hôm qua, cảnh sát Brazil thông báo đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn cuối cùng trong nhóm 12 người đã lên kế hoạch khủng bố trong thời gian diễn ra Thế vận hội ở Rio de Janeiro. Trong một thông báo, nhà chức trách cho biết quân cảnh bang Mato Grosso đã xác định được người này đang lẩn trốn ở thành phố Comodoro. Nghi can sẽ bị thẩm vấn và chuyển về một nhà tù liên bang. 10 tổng phạm đã bị bắt hôm thứ Năm tuần trước. Nghi phạm thứ 11 đã tự trình diện cảnh sát hôm thứ Sáu. Cả 11 nghi can hiện đang bị giam giữ tại một nơi mà an ninh kiểm soát gắt gao tại bang Mato Grosso do Sul, gần biên giới với Paraguay. Gần 130 cảnh sát đã được huy động vào chiến dịch bắt giữ tại nhiều bang.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: thắng lợi của Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Ngoại trưởng 10 nước thành viên ASEAN tại Hội nghị Viên Chăn đã không đưa ra lập trường cứng rắn về các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, khối Đông Nam Á trong bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị, tỏ ra hài lòng trước một số những tiến bộ trong quan hệ giữa ASEAN với đối tác thương mại quan trọng nhất của toàn khối là Trung Quốc, và ASEAN đã hoàn toàn im lặng về phán quyết vừa qua của Tòa án Trọng tài Thường trực La E liên quan đến Biển Đông. Bình luận về tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông sau cuộc họp cấp ngoại trưởng vừa kết thúc ở Viên Chăn ngày hôm qua, các nhà quan sát coi đây là một thất bại của ASEAN trước ông khổng lồ Trung Quốc trên một hồ sơ nhạy cảm. Đành rằng Biển Đông đã được nhắc đến trong bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị cấp ngoại trưởng, thế nhưng Campuchia đã tránh được búa rìu cho Bắc Kinh khi giáo diết vận động để ASEAN hoàn toàn tránh né đề cập đến phán quyết vừa qua liên quan đến Biển Đông của Tòa án Trọng tài La E. Về phần mình thì Manila, theo như đánh giá của một nhà ngoại giao được hãng tin Bloomberg của Mỹ ghi nhận, đó là Philippines, đã chấp nhận lập trường chung tránh để rạn nứt trong nội bộ ASEAN. Trả lời hãng tin Bloomberg ngày hôm nay, một chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á là Jan Storey thuộc Viện Nghiên cứu ISEAS của Singapore không lấy làm ngạc nhiên về thái độ rụt rè của ASEAN. Manila đã mong đợi Hiệp hội các nước Đông Nam Á trong bản tuyên bố chung bày tỏ lập trường ủng hộ những nỗ lực ngoại giao và pháp lý để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Một số các thành viên khác trong ASEAN như là Việt Nam cũng đã coi cuộc họp vừa qua ở Viên Chăn là một bài toán trắc nghiệm về sự đoàn kết của ASEAN. Về phần mình thì Bộ Ngoại giao Indonesia trong thông cáo trên mạng, quan niệm thể hiện đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ ASEAN là một điều hết sức cần thiết để thực hiện những mục tiêu chung của cả khối, và đây sẽ là đòn bẩy cho khu vực. Cũng hãng tin Bloomberg nhắc lại, mới chỉ tháng trước, tuyên bố chung có nội dung cứng rắn đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông được Malaysia đề xuất đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc tổ chức tại tỉnh Vân Nam đã bị thu hồi vì có sức ép của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Malaysia Anifa Aman lần này đã vắng mặt tại cuộc họp ở Viên Chăn vì lý do cá nhân. Campuchia và kể cả nước chủ nhà là Lào trong quá khứ từng bị chỉ trích đã gây trở ngại cho việc đưa vấn đề Biển Đông vào tuyên bố chung kết thúc hội nghị ASEAN. Đặc biệt là Phnom Penh luôn mạnh mẽ ủng hộ giải pháp của Bắc Kinh muốn giải quyết tranh chấp bằng đối thoại song phương, tránh quốc tế hóa các vấn đề này. Không phải tình cờ mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đích thân cảm ơn Campuchia có thái độ đúng đắn, trung thực để bảo đảm ổn định cho khu vực. Mọi chỉ trích đã lập tức nhắm vào phía chính quyền Phnom Penh. Tờ báo Nhật Bản The Diplomat đã trích lời hai nhà ngoại giao cho rằng Campuchia đã bắt bí ASEAN để rồi cả khối phải nhượng bộ Trung Quốc. Về phần mình thì một chuyên gia uy tín Tang Siu Mun thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore cũng đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ của Campuchia khi cho rằng việc vận động để ngăn cản đưa tranh chấp Biển Đông vào bản tuyên bố chung làm rạn nứt đoàn kết của ASEAN, mà điều đó còn nguy hiểm ở chỗ là Phnom Penh không nhìn thấy tầm mức nghiêm trọng của vấn đề và cũng không có ý thức về mặt chiến lược của quyết định này. Thái độ thuần phục Trung Quốc của Campuchia đe dọa đến tương lai của Hiệp hội ASEAN, qua đó là cả một mảng quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á với nước láng giềng to lớn sát cạnh là Trung Quốc, từ vế kinh tế đến thương mại hay chiến lược. Theo chuyên gia họ Tăng, thì Campuchia cần hiểu rằng Phnom Penh là một thành viên của khối ASEAN và phải khẳng định vị trí của mình là đứng ở bên trong hay bên ngoài hiệp hội này. Nếu đã là thành viên thì Campuchia phải tỏ thái độ liên đới với các nước còn lại trong đại gia đình ASEAN, tránh gây thêm đổ vỡ trong cùng một gia đình. Điều nguy hiểm thứ hai, theo ông Tang Siu Mun, là Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á và ảnh hưởng đó không chỉ dừng lại ở Campuchia. Cuối cùng, theo các nhà phân tích, bài học từ sau thất bại lần này ở Vientiane có lẽ là đã đến lúc ASEAN cần nhanh chóng thay đổi luật chơi trong nội bộ, tránh để một quốc gia có thể dùng quyền phủ quyết bắt chẹt cả khối Đông Nam Á phải nghe theo. Vấn đề đặt ra là liệu quốc gia nào trong số 10 thành viên của ASEAN sẽ có đủ nghị lực để áp đặt những quy tắc mới. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu như thường lệ với mục điểm báo và sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế thách thức đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông đối với Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Số phận giám đốc tình báo Thổ Nhĩ Kỳ như mảnh treo chuông. Giám đốc cơ quan tình báo đầy quyền lực của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan, đã bị Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phê phán dữ dội sau vụ đảo chánh bất thành tuần trước, nhưng tạm thời vẫn còn an vị. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24 được phát hôm thứ Bảy vừa qua, khi được hỏi liệu sẽ cách chức giám đốc tình báo hay không, ông Erdogan tuyên bố người ta không thay ngựa giữa chồng. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không loại trừ khả năng này trong tương lai. Ông nói, nếu chúng tôi phải quyết định như thế, tôi sẽ cùng với Thủ tướng cân nhắc hậu quả.
Tương lai của ông Fidan được coi là một trong những nhân vật quyền thế nhất nước, là mục tiêu đồn đãi từ lâu nay. Kể từ khi Tổng thống và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhấn mạnh rằng âm mưu đảo chính đêm 15 rạng sáng 16 tháng 7 đã phô bày ra ánh sáng những khiếm khuyết của bộ phận tình báo.
Ông Erdogan công khai chỉ trích việc sở dĩ ông biết được có một cuộc đảo chánh đang âm thầm diễn ra là nhờ một người anh em bên vợ. Còn Thủ tướng Binali Yildirim cho biết đã được thông tin 15 phút sau khi vụ lật đổ đã được tiến hành nhờ các cận vệ và các cung dân, những người đồng chí và bạn bè. Tối thứ Sáu 22 tháng 7, ông Erdogan đã tiếp ông Fidan trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nhiều nhà quan sát chờ đợi việc giám đốc tình báo sẽ đệ đơn từ chức, nhưng Tổng thống khẳng định không có chuyện đó. Theo nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Hürriyet, tuy vậy Tổng thống đã kịch liệt của trách ông Fidan. Điều đáng chú ý là nhiều phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cơ quan tình báo đã nghe ngóng và nhiều tiếng đồng hồ trước đó đã biết được sẽ nổ ra đảo chánh nhưng lại không thông báo cho Tổng thống. Và tình tiết tăng nặng đối với ông Fidan là ông Erdogan nói rằng sau khi biết tin đảo chánh, ông đã cố gắng liên lạc với giám đốc tình báo nhưng chỉ hoài công. Phó Thủ tướng Nurettin Canikli tuần rồi trên kênh truyền hình NTV đã chỉ trích, hãy hình dung một điều, cái tin này được đưa ra trong khi Tổng thống không thể nào liên lạc được với giám đốc tình báo. Ngay cả khi nhận định tình hình một cách lạc quan nhất cũng thấy có khiếm khuyết trong công tác này.
sinh năm 1968 tại Ankara, trước đây chỉ là một hạ sĩ quan. Hakan Fidan từ khi trở thành giám đốc tình báo năm 2010 đã là trung tâm của tất cả những hồ sơ nhạy cảm, nhất là cuộc xung đột với người Kurdistan và cuộc chiến Syria, và báo cáo trực tiếp cho Tổng thống.
Lâu nay, ông Fidan vẫn được coi là một trong những nhân vật trung thành nhất với ông Erdogan. Năm 2012, Tổng thống cũng đã nói về ông Fidan như sau: ông ấy là người giữ cửa cho những bí mật của tôi, canh giữ các bí mật nhà nước. Vụ đảo chánh hụt có đánh dấu sự thất sủng của giám đốc tình báo hay không? Theo kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi tình báo thông tin cho Bộ Tổng tham mưu vào lúc 16 giờ địa phương, ông Fidan đã họp với các tướng lãnh cao cấp vào lúc 17 giờ 30 ngày 15 tháng 7. Tiếp theo, ông đã có các biện pháp khiến phe đảo chánh phải tiến hành sớm hơn kế hoạch nhiều tiếng đồng hồ. Họ dự định khởi đầu vào 3 giờ sáng hôm 16 tháng 7 và 3 giờ sau đó sẽ tuyên bố thiết quân luật. Nhưng rốt cuộc, quân đội đã đảo chánh ngay trong đêm 15 tháng 7. Mây đen bao phủ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chánh. Đồng tiền mất giá, các nhà đầu tư ngoại quốc lo ngại, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Vụ đảo chánh bất thành hôm 15 tháng 7 để lại nhiều hậu quả cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ hôm 15 tháng 7, trên các kênh truyền hình liên tục xuất hiện hình ảnh những chiếc xe tăng trên đường phố, những phi cơ tiêm kích vần vũ trên bầu trời Istanbul và Ankara, những tòa nhà chỉ còn là đống gạch vụn, hàng ngàn nghi can bị còng tay dẫn giải ra tòa, đám đông đòi trả thù được các lãnh đạo cứng rắn cổ vũ. Ông William Jackson, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Capital Economics ở London, nhận định những sự kiện vừa mang tính bạo lực vừa bất ngờ này chắc chắn sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài thối chí. Còn đối với những công ty đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, khó thể có việc họ tăng cường các hoạt động.
Viện Tài chính Quốc tế, một tổ chức vận động hậu trường có trụ sở tại Washington, cảnh báo thiệt hại trước mắt về số du khách giảm sút và thiệt hại lâu dài về đầu tư có thể sẽ làm tăng trưởng chậm lại.
Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ có tỷ lệ tăng trưởng 4%, còn năm nay Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo cũng xấp xỉ như thế. Mức sống người dân tăng liên tục từ đầu những năm 2000, thời kỳ ông Erdogan nổi lên trên chính trường. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có những yếu kém về cơ cấu, có thể nặng nề hơn sau cú đảo chánh hụt. Đó là lạm phát hàng năm gần 7%, tiết kiệm trong dân ít ỏi, lệ thuộc vào đầu tư nước ngoài, lĩnh vực ngân hàng dễ tổn thương vì nền kinh tế dựa vào việc đi vay nợ. Chưa kể đến ngành du lịch bị tấn công trực diện bởi những vụ khủng bố gần đây. Trước đảo chánh, các chuyên gia cho rằng tình hình chính trị bất ổn và nguy cơ khủng bố có thể khiến lĩnh vực du lịch bị thiệt hại 8 tỷ đô la. Nhưng hậu quả của vụ đảo chánh liệu sẽ được bù đắp bằng sự quay lại của khách du lịch Nga hay không? Moscow đã áp đặt các biện pháp trừng phạt từ mùa thu năm ngoái sau vụ một oanh tạc cơ Nga bị một phi cơ tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Trong khi đó, Nga cùng với Đức và Anh dẫn đầu trong số các du khách đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng du lịch không phải là nỗi lo duy nhất. Ông William Jackson cảnh báo, nếu dòng vốn bỏ đi, đồng lira sẽ bị mất giá, nền kinh tế sẽ thích ứng bằng cách giảm nhập khẩu.
Trong những ngày tiếp theo cuộc đảo chính, đồng lira đã sụt mất 6% so với đồng đô la. Nếu tính từ tháng 4, thì đồng tiền quốc gia đã mất đi 10% giá trị. Đồng nội tệ sụt giá gây ra những hậu quả trực tiếp lên các doanh nghiệp hiện vay nợ khá nhiều bằng ngoại tệ.
Michael Harris, giám đốc nghiên cứu của Ngân hàng Đầu tư Renaissance Capital, nhận xét tại Thổ Nhĩ Kỳ, nếu đồng tiền mất giá nhiều, có thể dẫn đến kịch bản suy thoái. Hồi tháng Giêng, COFAS, cơ quan bảo hiểm ngoại thương của Pháp ghi nhận, dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ thiếu hụt trước hiện tượng đồng vốn đột ngột bỏ đi. Chính quyền cố gắng tìm cách trấn an. Đối với Phó Thủ tướng phụ trách tài chánh, ông Mehmet Simset, tác động của mưu toan đảo chánh chắc chắn chỉ trong ngắn hạn và hậu quả tương đối nhẹ. Tuần trước, báo chí thân chính phủ dành đất cho giới chủ bày tỏ sự biết ơn đối với Tổng thống Erdogan hay cho các nhà đầu tư để nói rằng họ muốn duy trì hoạt động, thậm chí tăng vốn và chẳng lấy gì làm quan trọng khi Standard & Poor's đánh sụp Thổ Nhĩ Kỳ từ BB+ xuống BB về nợ công, một quyết định mà theo ông Erdogan thì hoàn toàn mang tính chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. ASEAN tránh nêu phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực tại hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN ở Vientiane. Trung Quốc khẳng định muốn quan hệ tốt với Hoa Kỳ. Tại Đức, một thanh niên Syria nổ bom tự sát làm 12 người bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp xúc với phe đối lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thắng lợi của Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Campuchia, một vương quốc pha trộn giữa nền quân chủ độc tài tham nhũng và một quốc gia cố thể hiện có nền dân chủ từ 31 năm nay, và dưới sự cai trị của chế độ chuyên chế của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia dường như chỉ biết đến một triều đại, đó là triều đại thiếu vắng tính nghiêm trị. Đây là nhận định của nhật báo Le Monde trong số đúp ra ngày 24 và 25 tháng 7 dưới dòng tựa "Chính quyền Campuchia bóp nghẹt ý kiến chỉ trích". Do sức ép từ sau chiến thắng sát nút với phe đối lập vào năm 2013, Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội và địa phương vào năm 2017 và 2018. Vụ ám sát nhà đối lập Kem Lay vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, ngay giữa thủ đô Phnom Penh, chỉ là sự kiện mới nhất để dập tắt những ý kiến chỉ trích chính phủ. Kem Lay, 45 tuổi, là một nhà bình luận, nghiên cứu và cũng là một người nổi tiếng trong xã hội dân sự, bị một người đàn ông dùng súng bắn chết trong một trạm xăng khi đang uống cà phê vào lúc 9 giờ sáng. Theo Le Monde, vụ ám sát mang tính chính trị song được biến thành một vụ thanh toán vì nợ nần. Thủ phạm bị bắt và thú nhận giết Kem Lay vì món nợ 3.500 đô la không đòi được. Lời thú tội được đánh giá là khó tin, vợ của thủ phạm thì khẳng định chồng bà quá nghèo để có tiền cho vay, còn người vợ góa của nhà đối lập thì khẳng định chồng bà chưa bao giờ vay ai một xu và gia đình không cần tiền.
Ngay sau vụ án, các đối thủ của Thủ tướng Hun Sen đã nhanh chóng đả kích hệ thống điều hành của người đứng đầu chính phủ, trong đó phải kể đến cáo buộc của ông Sam Rensi, chủ tịch đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia. Vì Kem Lay là một mối nguy hiểm chính trị cho chính phủ, nên chính quyền đã thuê sát thủ ám sát ông. Hết lời chẩn. Thảm kịch cũng khiến giới bảo vệ nhân quyền và đối lập sửng sốt vì Kem Lay bị sát hại chỉ 2 ngày sau khi một tổ chức phi chính phủ Anh công bố bản báo cáo cáo buộc gia đình Thủ tướng Hun Sen có rất nhiều vốn trong các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, và nhà đấu tranh Kem Lay đã bình luận nghiêm khắc về chủ đề này. Còn ông Chat Sophip, điều hành Trung tâm Nhân quyền Campuchia, thì cho rằng vụ ám sát diễn ra trong bối cảnh người ta nhận thấy có nhiều biện pháp đàn áp xã hội dân sự và đối lập chính trị trong khi sắp diễn ra các kỳ bầu cử.
Liệu đảng cầm quyền tại Campuchia đang quyết định loại các đối thủ của mình, hay phải chăng nhà phê bình bị sát hại vì Kem Lay là một người biết nói tiếng nói của người dân và có óc hài hước không hợp gu các nhà lãnh đạo, theo nhận định của một dân biểu thuộc đảng Cứu Nguy Dân Tộc đối lập. Tính đến nay, vẫn còn 26 chính trị gia và nhà đấu tranh vì nhân quyền đang bị cầm tù tại Campuchia. Thế nhưng, ông Sok Aysan, phát ngôn viên của Đảng Nhân dân Campuchia thì khẳng định, xin trích, đó không phải là tù chính trị. Tất cả những người này đều phạm tội và phải bị trừng phạt, hết lời dẫn. Nhận định về vụ ám sát Kem Lay, ông lại cho rằng chính phủ không liên can đến vụ ám sát, mà vụ này dường như đã được dàn dựng để trách nhiệm đổ lên đầu chính phủ, hết lời dẫn. Nhận xét về Thủ tướng Hun Sen trong cuốn Hun Sen Cambodia, tạm dịch là Nước Campuchia của ông Hun Sen, được phát hành vào năm 2014, nhà báo Sebastian Sanjigo khẳng định Hun Sen là một nhà ảo thuật đại tài, biết dựng nên hình ảnh một nền dân chủ nhưng đằng sau lại điều hành đất nước bằng bàn tay thép. Còn theo ý kiến cùng một người Pháp đang sống tại Phnom Penh thì phương pháp của Hun Sen chính là mua chuộc hoặc trừ khử.
Le Monde tiếp tục quan tâm đến châu Á với sự kiện Thái tử kế nghiệp Thái Lan xuất hiện tại sân bay München ở Đức, lên chiếc phi cơ riêng trong trang phục lố lăng không thích hợp với vị trí của người kế vị. Bức hình được những tay săn ảnh của tạp chí Bild Đức ghi lại và đang được lan tải với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, bất chấp việc kiểm soát nghiêm ngặt những vụ việc liên quan đến Hoàng gia Thái.
Thông tín viên của báo Le Monde tại Bangkok cũng không dám miêu tả chi tiết bức hình vì luật khi quân tại Thái Lan có thể kết án đến 15 năm tù giam những cá nhân xúc phạm nhà vua và hoàng tộc. Chính hình phạt này khiến các nhà báo nước ngoài tự kiểm duyệt bài viết của mình, nếu không sẽ bị trục xuất. Thái tử Maha Vajiralongkorn, 63 tuổi, sẽ là người kế vị quốc vương Bumibin, 88 tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Tờ Le Monde được cho biết, Thái tử Thái Lan sống phần lớn thời gian trong năm tại bang Bayern, Đức, với người tình mới là một cựu phi công của hãng hàng không Thái Airways. Thái tử là một trong những người gây nhiều tiếng tăm tại Thái Lan, ngay cả trong Hoàng cung, người ta cũng biết rằng tất cả mọi người đều không có thiện cảm với người kế vị tương lai, được đánh giá là một tay ăn chơi dù đã 63 tuổi. Nhiều người tự hỏi liệu hình ảnh trên có được công bố để nhằm làm mất uy tín nhân cách của người sắp kế vị. Ai cũng biết là cựu thủ tướng Prem Tinsulanonda, 95 tuổi, hiện đang làm chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc vương, một cơ quan đầy quyền lực, kịch liệt phản đối Thái tử Maha kế nghiệp. Việc loan tải bức hình trên có lẽ sẽ không sùm như vậy nếu cảnh sát không thẩm vấn vợ, một người Thái Lan, của nhà báo người Scotland Andrew McGregor Marshall, từng sống tại Bangkok, và từ nước ngoài, ông đã không ngừng châm chọc hoàng gia Thái. Sau nhiều giờ bị thẩm vấn vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, cuối cùng cô đã được thả khi chứng minh được rằng cô không xúi giục chồng đăng ảnh lên trang Facebook của nhà báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân Chủ và ông Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa chính thức trở thành đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Nhật báo kinh tế Lexico đăng tựa lớn trên trang nhất, Clinton, Trump, cặp đối thủ vào Nhà Trắng đã bắt đầu. Ông Donald Trump hứa lập lại trật tự tại Mỹ là chủ đề trên trang nhất của nhật báo Le Figaro và ông muốn trở thành chiến sĩ của dân tộc Mỹ. Vì theo bài diễn văn đọc trong buổi bế mạc kỳ đại hội tại Cleveland, ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa đã phác họa hình ảnh ảm đạm của một nước Mỹ bị suy yếu vì nền kinh tế và bị bạo lực đe dọa. Ông Donald Trump cũng khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại là tựa một bài viết trên tờ Le Monde. Khối NATO đã đau đầu về mối đe dọa Nga, những hệ quả của Brexit, tình hình bất ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ và bây giờ thêm vấn đề về ông Trump. Về những tuyên bố của ứng viên Đảng Cộng Hòa trên nhật báo New York Times ngày 20 tháng 7 vừa qua. Theo đó, nhà tỷ phú Mỹ lật lại vấn đề về sự cam kết cứng nhắc của nước mình trong việc bảo vệ các đồng minh. Ông còn nêu khả năng bãi bỏ những hiệp ước mà ông cho là bất lợi. Chỉ còn 100 ngày để chặn ông ta là dòng tựa lớn của Libération bên cạnh hình ảnh ông Donald Trump trên trang nhất. Theo nhật báo Thiên Tà, giờ chỉ còn bà Hillary Clinton là người có thể ngăn được người đàn ông này trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Thế nhưng, bà Hillary Clinton, ứng viên Đảng Dân Chủ, cũng đang phải vận động để giành thêm được sự ủng hộ của cử tri. Hillary Clinton đối mặt với những bất bình từ phía Đảng Dân Chủ là tựa trên trang nhất của nhật báo Le Monde. Đặc biệt là đối với một bộ phận đảng viên yêu cầu bà phải tỏ ra thiên tả hơn nữa. Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra vào tuần này, nhưng cựu phu nhân Mỹ đã có chút thay đổi khi giới thiệu ông Tim Kaine, thượng nghị sĩ bang Virginia, sẽ đứng cùng trong liên danh với bà. Với ông Tim Kaine, ứng viên Đảng Dân Chủ hy vọng sẽ hạn chế số lượng cử tri nam có nguy cơ bị mất về tay đối thủ Đảng Cộng Hòa.
Nỗi sợ vẫn lan tỏa trong cộng đồng người dân bang Bayern, Đức sau hai vụ tấn công xảy ra liên tiếp trong vòng một tuần.
Trang nhất của Le Monde chạy tựa lớn, sự sợ hãi và những câu hỏi tại Đức sau đêm kinh hoàng tại München. Tối thứ Sáu ngày 22 tháng 7 vừa qua, một thanh niên 18 tuổi mang hai quốc tịch Đức và Iran đã xả súng gần một trung tâm thương mại tại München, khiến 9 người chết và 16 người bị thương. Đây là một cú sốc lớn cho người dân Đức. Thêm vào đó là sự kiện cảnh sát đã phong tỏa thành phố với khoảng 1,3 triệu dân trong vòng nhiều giờ. Xúc động và bất ngờ về vụ thảm sát tại München, nước Đức tranh luận về tình hình an ninh là thông tin trên nhật báo kinh tế Lezeco. Dù động cơ của thủ phạm vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng một điều chắc chắn là thanh niên này đã lên kế hoạch tấn công từ một năm nay. Nhật báo Công giáo La Croix thì nhận định nước Đức giữ bình tĩnh trước tình hình bạo lực. Theo thói quen, Thủ tướng Đức Angela Merkel thận trọng, không đưa ra phản ứng ngay lập tức. Xuất hiện trước báo giới, đầy xúc động, bà tưởng niệm các nạn nhân và ca ngợi công việc của lực lượng an ninh trong đêm kinh hoàng đó. Còn Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière trên nhật báo Bild đánh giá cần phải thắt chặt quy chế quản lý vũ khí, vì kẻ xả súng ở München đã mua được một khẩu súng lục và đạn một cách bất hợp pháp.
Tiếp tục sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn với đề tài Phán quyết của Tòa trọng tài thách thức đòi hỏi chủ quyền Biển Đông của Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực tại La Hay, tên tắt tiếng Anh là PCA, đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông mà Bắc Kinh gói trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn rất mơ hồ. Phán quyết đó được đánh giá là hoàn toàn bất lợi cho Trung Quốc và rất có lợi cho Philippines, cũng như cho các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, mà quan trọng nhất trong đó là Việt Nam. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, một chuyên gia kỳ cựu tại Hoa Kỳ về Biển Đông, cho rằng phán quyết này cũng thách thức các đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa. Nhưng nếu khéo khai thác, Việt Nam sẽ bảo vệ được các lợi ích thiết yếu của mình. Đối với Việt Nam, một nước cũng có yêu sách chủ quyền rất rộng tại Biển Đông, trên cả quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa, phán quyết của Tòa trọng tài này được cho là có tác dụng phản bác một số tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với rất nhiều thực thể địa lý tại Trường Sa, nhưng lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines hoặc Malaysia, hoặc là trong các vùng biển quốc tế. Một số kết luận trong phán quyết của Tòa La Hay được cho là có thể bất lợi cho Việt Nam. Trước hết là việc định chế trọng tài này không công nhận chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, nhất là tại những vùng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Điểm thứ hai là việc tòa này xác định rằng Ituaba, thực thể địa lý tự nhiên lớn nhất ở Biển Đông, hiện do Đài Loan kiểm soát, không có quy chế đảo mà chỉ là một bãi đá. Với quy chế đá, thực thể mà Đài Loan gọi là Thái Bình và Việt Nam gọi là Ba Bình không được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý mà chỉ được hải phận 12 dặm mà thôi. Nếu thực thể lớn nhất Biển Đông không được xem là đảo, thì rõ ràng là các thực thể còn lại như đảo Trường Sa lớn của Việt Nam cũng lâm vào tình trạng như vậy. Có lẽ vì đã nhận thấy rõ các điểm bất lợi trên đây, mà trong phản ứng đầu tiên về phán quyết của Tòa trọng tài thường trực này, Việt Nam đã có thái độ rất thận trọng. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 12 tháng 7 vừa qua, Việt Nam dĩ nhiên đã lên tiếng hoan nghênh việc Tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12 tháng 7. Nhưng Việt Nam xác định thêm rằng Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết. Là một chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã ghi nhận rằng sau tuyên bố hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài, Việt Nam đã lập lại quan điểm cố hữu của mình từ nhiều năm nay là ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Vấn đề tuy nhiên là trong cùng một tuyên bố, Việt Nam đã tái khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong lúc đó, một chuyên gia lão làng của Việt Nam về Biển Đông cũng nhấn mạnh đến tính chất lịch sử trong tuyên bố chủ quyền của Việt Nam khi cho rằng, xin trích, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý để khẳng định và bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình trên Hoàng Sa và Trường Sa. Đối với giáo sư Long, việc tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa có thể là sai lầm trên phương diện pháp lý và chính trị, sau một phán quyết của Tòa án trọng tài có khả năng mang lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích trong mọi lĩnh vực, với điều kiện là biết cách khai thác. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Long nhắc lại quan điểm từng được ông nêu lên trước đây, theo đó Việt Nam không thể bắt chước Trung Quốc trong việc đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ Trường Sa, đặc biệt là đối với các thực thể trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Malaysia.
Đây là cái vấn đề mà tôi đã thấy từ lâu, và trong những phỏng vấn giữa anh với tôi thì tôi cũng đã nói cái vấn đề này rồi. Đặc biệt là tôi nhớ là ngày 27 tháng 8 năm 2012 đó, là tôi đã trình bày một cách chi tiết là việc đòi chủ quyền toàn bộ từ xa là một bất lợi lớn cho Việt Nam. Thì tôi nghĩ là những ai mà không muốn Việt Nam đàm phán với hai nước Philippines và Malaysia về việc chuyển nhượng những thực tế trong vùng đặc quyền kinh tế của họ theo phán quyết thì có thể nghĩ đây là điểm bất lợi cho Việt Nam. Một điểm nữa mà người ta cũng có thể cho là bất lợi là có khoảng 20 bãi ngầm hoặc bãi đá nổi trong vùng biển quốc tế mà tôi nghĩ Việt Nam khó có thể đòi chủ quyền được. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy á, thì tôi nghĩ bất lợi cho Việt Nam là cố đòi chủ quyền đối với các thực thể này, vì việc làm này mất nhiều công sức và có thể sẽ gây căng thẳng không đáng có với Philippines và Malaysia.
Theo giáo sư Long, tiếp tục đòi hỏi chủ quyền trên các thực thể quá nhỏ cũng là điều không nên làm trong bối cảnh phán quyết của Tòa trọng tài thường trực có khả năng mang đến cho Việt Nam những lợi ích lớn hơn rất nhiều.
Thật ra đó, thì cái phán quyết của tòa án là có lợi nhất cho Việt Nam. Vậy cho nên tôi nghĩ là Việt Nam khi mà thấy những cái thực thể nào quá nhỏ ở Trường Sa thì không nên tiếp tục đòi chủ quyền, mà nên đàm phán thiết lập cái cơ chế bảo vệ sinh thái trong quần đảo Trường Sa nói riêng và trên toàn bộ biển Đông nói chung, vì đây là lợi ích cho tất cả, đặc biệt là lợi ích cho Việt Nam. Việt Nam không nên tiếp tục đòi chủ quyền, bởi vì nếu mà tiếp tục đòi chủ quyền thì Việt Nam sẽ cho cớ Trung Quốc tiếp tục đòi chủ quyền. Một đằng là Việt Nam đang tranh chấp với các cái nước hàng xóm mà lại đòi Trung Quốc, nên là không tranh chấp mấy cái hòn đảo nhỏ như vậy thì nó rất là khó. Cho nên tôi nghĩ là Việt Nam nên suy nghĩ lại chính sách hiện nay, nếu mà như tôi vừa trước, bởi vì tôi thấy nó là bất lợi, không những cho Việt Nam mà cho tất cả.
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, nếu Việt Nam biết cách tranh thủ, thì phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực sẽ mang lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích.
Cái vấn đề đặc biệt quan trọng cho Việt Nam là làm sao bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Vì đây là vấn đề lợi nhất cho Việt Nam trên phương diện kinh tế, an ninh và địa chính trị. Thì thành ra đó, nếu mà Việt Nam mà bảo vệ cái vùng kinh tế 200 hải lý, như là phán quyết nói, không những của Việt Nam mà của các nước khác ấy, thì Việt Nam và những nước có lợi ích trực tiếp nên sử dụng các điểm trong phán quyết để vận động dư luận thế giới, làm áp lực Trung Quốc dần dần thực thi các điều khoản trong phán quyết. Ví dụ như là phán quyết khẳng định rằng đảo Ba Bình lớn nhất không chỉ ở Trường Sa mà cả đối với Hoàng Sa cũng chỉ được 12 dặm chủ quyền biển xung quanh thôi. Các thực thể nhỏ hơn như bãi đá thì chỉ có 500 mét. Do đó, từ nay trở đi, Việt Nam và các nước trong khu vực và ngoài khu vực có thể sử dụng phán quyết như cơ sở pháp lý đưa Trung Quốc ra công lý quốc tế nếu Trung Quốc cố tình bất chấp luật pháp, như là đe dọa tính mạng của ngư dân khi đến gần các đảo và đá ngầm mà Trung Quốc đang chiếm ở trong cái khu vực Trường Sa và Hoàng Sa.
Tóm lại, giáo sư Lâm cho rằng Việt Nam nên tuyên bố chấp nhận toàn bộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực và phải biết hy sinh chuyện nhỏ để được chuyện lớn. Đó là giữ vững quyền lợi của Việt Nam, đặc biệt trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình.
Phần cuối của chương trình, mời quý vị đang nghe tạp chí thể thao của anh Vũ. Nga vỡ mộng cường quốc điển kinh thế giới, tạp chí đã được phát ngày Chủ nhật.
Tạp chí thể thao.
Hai tuần trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa hè Rio 2016, các vận động viên điển kinh Nga chính thức bị cấm thi đấu. Toàn bộ đoàn thể thao Nga rơi vào tầm ngắm kỷ luật tập thể của Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO, vừa nổi lên như là một cường quốc điền kinh thế giới. Giờ đây, thể thao Nga bị mang tiếng là siêu cường doping. Hôm thứ Hai tuần này, báo cáo điều tra McLaren theo yêu cầu của Cơ quan Chống Doping Thế giới IMA đã công bố xác nhận những cáo giác thể thao Nga từ năm 2011 đến 2015 đã tổ chức cho vận động viên sử dụng doping trên quy mô lớn có sự chỉ đạo của chính phủ. Theo bản báo cáo, thì hệ thống dùng doping trong thể thao Nga đã giấu và đánh tráo hơn 600 mẫu thử dương tính của vận động viên Nga, trong đó có nhiều trường hợp ở Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Nghiêm trọng hơn là việc làm này có sự hỗ trợ của cơ quan an ninh Nga FSB. Thứ năm đến lượt Tòa án Trọng tài Thể thao ra phán quyết bác đơn khiếu nại của 67 vận động viên điền kinh Nga và khẳng định Liên đoàn Điền kinh Quốc tế có thẩm quyền cấm Nga tham gia các cuộc thi đấu điền kinh tại Thế vận hội mùa hè 2016. Thứ sáu, IMA tiếp tục nhấn thêm bước nữa kêu gọi Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO loại toàn bộ thể thao Nga ra khỏi sân chơi Olympic Rio 2016. Ông chủ tịch của Cơ quan Chống Doping Thế giới Kai Riddi cho biết quan điểm.
AMA ủng hộ Liên đoàn Điền kinh Thế giới đã quyết định thay đổi quy định, khẳng định treo thi đấu đối với các vận động viên điền kinh Nga. Chúng tôi cũng hài lòng về việc Tòa trọng tài thể thao ủng hộ án phạt này. Lý do của quyết định phạt này là cơ quan chống doping của Nga đã không hoạt động đúng như chức phận phải có. Những tin tức gần đây nhất cho thấy cơ quan này vẫn không hành động gì cả. Tôi nghĩ Tòa trọng tài thể thao đã có quyết định đúng và phần hệ quả của quyết định giờ đây nằm trong tay Ủy ban Thế vận Quốc tế. Thế vận hội Olympic đã từng có trường hợp có nước tẩy chay không tham dự, nhưng tôi nghĩ Thế vận hội Rio 2016 sẽ diễn ra tốt đẹp. Những vấn đề như vậy cần phải được giải quyết. Điều này có nghĩa là phải có sự thay đổi thực sự trong cách hành xử. Sự thay đổi này phải từ trên xuống. Nga không phải là quốc gia duy nhất dính vào doping, nhưng cho đến giờ tôi chưa thấy một nước nào khác có một hệ thống sử dụng doping ở tầm nhà nước như vậy.
Như vậy là trong suốt cả tuần này, thể thao Nga trong cơn sốc của vụ bê bối doping cấp nhà nước. Còn riêng ngành điền kinh, niềm tự hào của thể thao Nga thì chắc chắn tan vỡ giấc mơ trở thành người khổng lồ của thế giới. Ngược lại thời gian một chút, thư hưởng phần lớn gia tài của nền thể thao Liên Xô cũ từ năm 1996, Nga mới bắt đầu xuất hiện tại đấu trường Olympic với tư cách quốc gia độc lập. Ngay lập tức, điền kinh Nga trở thành cường quốc thế giới với mục tiêu là bám đuổi và vượt Mỹ. Điểm lại bảng thành tích của điền kinh Nga thì thấy, ở Thế vận hội Olympic Atlanta năm 1996, các vận động viên điền kinh Nga giành 10 huy chương, 3 vàng, 6 bạc và 1 đồng, xếp thứ 2 sau đoàn Mỹ. Thế vận hội Sydney 2000 điền kinh Nga có tụt xuống thứ tư với 13 huy chương, 3 vàng, 4 bạc, 6 đồng. Liên tiếp các kỳ Olympic sau đó từ Athens 2004, Bắc Kinh 2008, rồi đến London 2012, điền kinh Nga trụ vững ở vị trí thứ hai thế giới với số lượng huy chương giành được ngày càng nhiều. Đáng chú ý là kỳ Olympic London 2012, điền kinh Nga suýt nữa giành 8 huy chương vàng thay vì 6 chiếc nếu như không có trường hợp hai vận động viên Sergei Kedyavkin ở môn đi bộ 50 km và vận động viên Yulia Zaripova ở môn chạy vượt rào 3000m bị tước huy chương vì doping. Mặc dù vậy, tại London, điền kinh vẫn là mỏ vàng của đoàn thể thao Nga với 14 huy chương, trong đó có 6 vàng. Nếu như ở đấu trường Olympic điền kinh là môn thi đấu số 1 thì điền kinh cũng là con át chủ bài đem lại thành công cho thể thao Nga. Bên cạnh đó, trong các cuộc thi đấu tầm châu lục hay thế giới, thành tích của các vận động viên đã đưa điền kinh Nga lên hàng cường quốc thế giới, thậm chí đã hai lần ở các đại hội điền kinh thế giới 2001 ở Edmonton, Canada và 2013 trên sân nhà, Nga đã thành công chốt ngôi bá chủ của Mỹ trong làng điền kinh thế giới. Nhưng cũng từ khi các vận động viên Nga bị rơi vào tầm ngắm của cơ quan chống doping và khi vụ bê bối manh nha bị buông ra thì người ta cũng bắt đầu thấy thành tích của điền kinh Nga có vấn đề. Bằng chứng là ở giải vô địch thế giới năm 2015 tại Bắc Kinh, điền kinh Nga thất bại thê thảm, chỉ giành được 4 huy chương trong đó có 2 vàng. Từ sau khi ra khỏi Liên bang Xô Viết trong vòng 2 thập kỷ, các vận động viên điền kinh Nga đã ghi dấu với bảng thành tích rất ấn tượng 24 huy chương vàng Olympic, 51 chức vô địch thế giới. Không những thế, điền kinh Nga còn sản sinh ra những ngôi sao lớn thế giới, đó là nữ hoàng môn nhảy sào Yelena Isinbayeva, người đang giữ kỷ lục thế giới từ năm 2009 với mức sà 5,06m, hai lần vô địch Olympic 2004-2008 và huy chương đồng 2012. Thế hệ trẻ thì phải kể đến Sergei Subenkov, nhà vô địch thế giới môn chạy vượt rào 110m, đang vươn lên ở tầm những tên tuổi lớn. Rất tiếc những vận động viên này sẽ vắng mặt tại Rio 2016 dù chưa bao giờ họ bị kiểm tra dương tính. Với phong trào Olympic, nhân vụ bê bối doping của thể thao Nga, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Xin chào ông Dương Đức Thủy. Như ông cũng đã biết thông tin về việc thể thao Nga và cụ thể là bộ môn điền kinh của nước này đang bị rơi vào một vụ bê bối lớn về sử dụng doping. Việc sử dụng doping trong làng thể thao không phải là vấn đề mới, nhưng với trường hợp của các vận động viên Nga bung ra ở trên quy mô chưa từng có như vậy, thì thưa ông có nhận xét gì về vụ bê bối này?
Doping là một trong những cái mà đã được sử dụng từ rất là lâu rồi. Trong đó có một số các cái môn thể thao đã đòi hỏi một cái khả năng sức bền đấy, hoặc là cái khả năng tốc độ, khả năng bộc phát về sức mạnh. Trước đây thì các cái phương tiện, các cái phương pháp còn khá là thô sơ, cho nên là những biện pháp để phát hiện thì nó ít, cho nên là có rất các cái vận động viên đã lọt lưới. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây khoa học đã phát triển rất là mạnh, thậm chí chúng ta tính đến cả những cái trường hợp nữ bị, tức là có khả năng sử dụng, ví dụ như là những chất về lợi tiểu. Thực ra nó không phải là chất kích thích, không phải là chất cả doping, nhưng nó lại là một chất làm tẩy rửa những cái tàn dư của các cái chất doping trong cơ thể. Thì khi bị phát hiện như thế cũng coi như mặc nhiên là có sử dụng doping. Quay trở lại cái vấn đề của các vận động viên Nga thì có rất nhiều các dạng doping, và 67 vận động viên của Nga thì không phải tất cả cùng sử dụng thuốc, mà người ta sử dụng khá nhiều các loại thuốc, cũng khá là đa dạng những cái phương pháp sử dụng, thậm chí không phải là chỉ riêng các vận động viên tinh, mà thậm chí có thể là toàn bộ quốc gia Nga sẽ bị cấm không được tham dự Olympic này. Thì cái này không phải là chỉ riêng trong vòng một vài thời gian gần đây, mà thậm chí nó có cái quá trình lâu dài. Chính vì thế trọng tài thể thao và tổ chức anti-doping của thế giới là đã phán quyết là như vậy. Và thực sự đây là một trong những cái tổn thất rất là lớn cho phong trào nói chung và thể thao nói riêng đối với Liên bang Nga.
Các vận động viên Việt Nam giờ đây đã thường xuyên tham gia các sân đấu quốc tế lớn và cũng đã có đôi lần dính vào doping. Là người làm công tác quản lý thể thao, quan điểm của ông thế nào về vấn đề sử dụng doping, việc chống doping có được quan tâm trong thể thao Việt Nam không ạ?
Thế còn về cái quan điểm của cá nhân tôi trong những vấn đề này, ngày xưa khi mà tôi là vận động viên ấy, cái khi mà cái khái niệm doping còn đang rất là mù mờ, tức là chúng ta chỉ hiểu là những cái chất hoặc là những cái phương pháp nào đó nó kích thích chúng ta hưng phấn hơn, mạnh mẽ hơn so với bình thường thì đều bị cấm. Thì chúng tôi cũng không sử dụng những cái đó, ngay cả những khi mình muốn uống một cốc cà phê. Còn hiện đại như bây giờ thì cái lượng cà phê để có thể gây được hưng phấn mà được có doping thì nó phải khá là lớn. Đấy, ví dụ như là phải uống một ngày 5-7 cốc cà phê đó. Đấy, thì cái nồng độ cà phê nó mới có thể được coi là bị cấm. Hiện nay thì ở Việt Nam cũng đã có những trường hợp bị. Ví dụ như chúng ta thấy vận động viên Đỗ Thị Ngân Thương ở môn thể dục cũng đã bị dính Olympic Bắc Kinh. Rồi thì vận động viên Nguyễn Mai Quỳnh ở nội dung nhảy ba bước của Đại Điện Kinh Việt Nam khoảng 2003 cũng đã bị dính một cái chất cấm, nhưng cái chất thì nó lại là cái chất rất là thô, tức là nếu như có tác dụng thì phải dùng rất lâu dài và sau này quá trình giải cũng tốn rất nhiều thời gian, cho nên rất dễ bị phát hiện. Khi chúng ta, các vận động viên chúng ta bị phát hiện sử dụng doping thì thường là những mức phạt 2 năm không được tham dự các cuộc thi đấu quốc tế. Thế còn thời gian gần đây thì với cái các cái cảnh báo từ WADA và từ tổ chức phòng chống doping Việt Nam, cũng có một trung tâm phòng chống doping của Việt Nam thì cũng đã khuyến cáo cho các huấn luyện viên và vận động viên là tránh xa những cái chế phẩm, những cái dược phẩm, những cái phương pháp bị cấm để tránh làm tổn hại đến cái uy tín quốc gia cũng như là làm ảnh hưởng đến sức khỏe của huấn luyện viên sau này.
Tạp chí thể thao xin cảm ơn ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI ngày 25 tháng 7 năm 2016. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. ASEAN tránh nêu phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực tại Hội nghị Bộ trưởng tại Vientiane. Trung Quốc khẳng định muốn quan hệ tốt với Mỹ. Tại Đức, một thanh niên Syria nổ bom tự sát, 12 người bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tiếp xúc với phe đối lập. mỗi ngày một sự kiện, thắng lợi của Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Thế vận hội Rio 2016 Brazil vạn sự khởi đầu nan. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài AFP hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do kỹ thuật viên Napafone đảm trách.